SBS Việt ngữ.
Trong năm qua, số visa cho di dân về vùng quê đã gia tăng khoảng 3.500 cái. Nam Úc là điểm đến của nhiều di dân nhất, nhưng Queensland cũng đón nhận nhiều người không kém trong năm qua. Người đứng đầu Ủy ban Di dân của Thượng viện là Thượng nghị sĩ Đảng Tự do Julian Leeser cho biết tại sao đang có cuộc điều trần về chương trình di dân nông thôn.
Úc là một quốc gia di dân tốt nhất trên thế giới, nhưng chúng ta đương nhiên phải làm thêm nữa để khuyến khích di dân lập nghiệp ở vùng quê. Chúng tôi đang tìm kiếm những câu chuyện thành công của di dân tại những nơi như vậy và xem những nơi khác có thể bắt chước được hay không.
Ông Lisa nói rằng nhiều di dân mới đến cũng biết có cơ hội tìm việc làm ở vùng quê, nhưng Ủy ban Thượng viện đang xem xét tác động của những thay đổi đối với các loại visa tay nghề và học tập cho vùng quê.
Chúng tôi tìm hiểu cách thu hút người làm những công việc chúng ta đang cần. Một trong những thay đổi chính phủ đưa ra là nới lỏng visa du lịch, nhưng cho phép làm việc để khuyến khích du khách về vùng quê vì họ có thể ở lại Úc thêm một năm. Nói chung là chúng ta cần thu hút người cho khoảng 60.000 việc làm ở vùng quê trên khắp nước Úc.
Kể từ tháng 11, chính phủ bắt đầu áp dụng hai loại visa tay nghề ưu tiên cho nông thôn và chủ nhân được quyền bảo lãnh nhân công. Từ cuối năm 2022, những ai chứng minh được rằng họ đã sống và làm việc tại vùng quê có thể nộp đơn xin thường trú. Trong khi có những trường hợp thành công như người Karen đến lập nghiệp ở vùng New Tây Bắc của Victoria, nhưng có một người nạc danh đã nói với Ủy ban Thượng viện rằng vùng quê chưa sẵn sàng cho việc dân số gia tăng và đề nghị cấm luôn di dân đến vùng quê. Bà Yaman Agha từ Dịch vụ Tái định cư Quốc tế nói rằng vùng quê không hưởng lợi gì ở di dân vì đa số họ về các thành phố lớn.
Theo kinh nghiệm của chúng tôi, thì cần có những hướng dẫn để hỗ trợ di dân định cư ở vùng quê, không cần biết họ có loại visa gì. Một trong những sự hướng dẫn đó là giúp di dân tham gia vào các hoạt động trong cộng đồng, nhưng phải căn cứ trên ý nguyện của cộng đồng và bản thân các di dân.
Bà Aga nói rằng cảm giác mình thuộc về một nơi nào đó là quan trọng, nhưng chương trình di dân vùng quê cần được cập nhật.
Điều đó bao gồm đánh giá lại các cộng đồng và có những chương trình cụ thể để hỗ trợ những người mới đến và tăng cường sự phối hợp giữa các ban ngành của chính phủ.
Các di dân sống tại các vùng nông thôn tiểu bang New South Wales nói rằng họ nhận được nhiều lợi ích khi sống xa các thành phố lớn của Úc, nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu có thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào từ chính phủ. Lấy ví dụ Armidale ở phía bắc của tiểu bang New South Wales, tự hào là một trong những thành phố đa văn hóa nhất của Úc. Ông Peter Bailey, ủy viên hội đồng thành phố Armidale và là giám đốc quỹ điều hành phát triển khu vực, nói rằng thị trấn quê nhà của ông là nơi hội tụ của hơn 70 dân tộc khác nhau.
Chúng tôi có khoảng 75 ngôn ngữ khác nhau được nói ở đây. Chúng tôi có một nhà thờ Hồi giáo ở đây từ năm 1950. Tôi đã tham dự ngày hòa hợp ở nhà thờ này sau khi xảy ra vụ thảm sát ở Christchurch và có 300 người ở đó hỗ trợ cộng đồng Hồi giáo tại đây.
Đại học New England nằm ở trung tâm đa văn hóa Armidale có khoảng 1.000 sinh viên quốc tế tại bất kỳ thời điểm nào. Saluja Chowdhury đến từ Nepal cho biết.
Tôi nghĩ để khám phá nước Úc thực sự, bạn phải đến các vùng nông thôn. Và Armidale là một trong những nơi tốt nhất để bạn có thể khám phá nước Úc. Tôi nghĩ Úc nổi tiếng với hệ thực vật và động vật. Và ở Armidale, bạn có thể khám phá rất nhiều hệ thực vật và động vật như vậy, giống như là chuột túi và vẻ đẹp thiên nhiên tươi xanh.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.